Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10 năm 2008 tại chùa Hải Đức. Buổi hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phật Phương Tiện. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm tụng danh hiệu Bổn Sư 3 lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình học tiếp Phẩm Phương Tiện với đoạn số 6, tức là trang 53. Bây giờ trong đại chúng có các thanh văn lậu tận A-la-hán. Thanh văn lậu tận, hôm trước mình học rồi, quý vị từng nhớ, mình khỏi nói trở lại. Ngài A Nhã Kiều Trần Như vân vân 1.200 người và tỳ khưu ni ưu bà tắc ưu bà di, những người phát tâm thanh văn bích chi Phật đều nghĩ rằng, vì ở đây nói 1.200 người, trong khi trong phẩm tựa đó Đức Phật nói là có vị A La Hán là 12.000 người, ở đây còn 1.200 người và tỳ khưu ni đều nghĩ rằng hôm nay Đức Thế Tôn vì sao lại cần khen ngợi, tức là những cái đây là những cái số người mà người ta thắc mắc. Thành ra cái này mình đâu có gì khó hiểu, phải không? Tức là hôm trước là lúc Đức Phật mà bắt đầu mà thuyết pháp đó, thì Đức Phật nói cái kinh Vô Lượng Nghĩa Xứ, Đức Phật ngồi với Đức Phật thuyết cái kinh Vô Lượng Nghĩa Xứ rồi, thì Đức Phật nhập định Vô Lượng Nghĩa Xứ trong 60 tiểu kiếp. Bây giờ qua tới phần này thì lúc đó những cái vị đại chúng này mới hỏi, bắt đầu thắc mắc với lại Ngài Di Lặc. Thì ra bây giờ ở đây là 1.200 người, 1.200 người thì không có nghĩa là tất cả mọi người đều hỏi hết. Cái này dễ hiểu phải không? Cũng giống như bây giờ quý vị từng thấy, ví dụ như là Phật tử chùa Hải Đức thì bao nhiêu người, mà bây giờ mình đi học thì bao nhiêu người, bây giờ mình thắc mắc về Kinh Pháp Hoa thì bao nhiêu người, đâu phải mọi người đều thắc mắc chuyện đó đâu. Nội bây giờ mình xuống ăn cơm không cũng có đủ số Phật tử đó nữa. Hoặc là đi tụng kinh cũng có một vài người không vào tụng kinh, đứng ngoài kia nói chuyện thôi nhỉ. Thành ra cái này không có nghĩa là tất cả cái số lượng thanh văn nó chỉ có 1.200 người. Bởi vì phần dưới này quý vị sẽ thấy là sẽ có 5.000 người nữa còn bỏ đi nữa. Và tỳ khưu ni ưu bà tắc ưu bà di, cái này mình học rồi nhé, quý vị đâu có thắc mắc. Những người phát tâm thanh văn bích chi Phật đều nghĩ rằng hôm nay Đức Thế Tôn vì sao Ngài lại ân cần khen ngợi Phương Tiện mà nói thế này, những pháp của Phật chứng được thật là sâu xa khó hiểu, tất cả các hàng thanh văn, hàng bích chi Phật không thể hiểu được. Đức Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta chứng pháp đó cũng đến được cõi Niết Bàn, mà nay không rõ nghĩa thú của pháp đó ra sao. Nghĩa thú thì là nghĩa lý. Cái đoạn này ý của nó chỉ tức là mấy người này thắc mắc, nói chúng ta để chúng ta tu. Đức Phật nói là bây giờ có một cái pháp sâu xa khó hiểu nữa, mà tất cả ở đây mình đã tu, mình chứng hàng thanh văn rồi, chứng bích chi Phật rồi, duyên giác rồi mà vẫn không hiểu được cái này. Bởi vì hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ là cái kinh Pháp Hoa là để dạy cho hàng Bồ Tát, cho những cái hàng mà người tu theo kiểu khác người ta không hiểu được. Cũng giống như bây giờ quý vị, nếu quý vị tu theo pháp môn niệm Phật chẳng hạn, quý vị ngồi niệm Phật không, thì những người mà ta tu theo một pháp môn khác người ta thấy nó kỳ cục, tại sao mình ngồi như vậy, Đức Phật nói trong kinh nào mà lại dạy mà chỉ có vậy, thì người ta cũng thắc mắc như vậy. Thì ở đây cũng vậy, tức là những cái người mà thanh văn đó, người ta nghĩ Đức Phật đã dạy rõ ràng là diệt khổ, tức là đoạt được Niết Bàn. Đã vậy rồi mà bây giờ Đức Phật lại còn nói thêm cái gì nữa đây? Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất biết lòng hoài nghi của bốn chúng và chính mình cũng chưa rõ, liền bạch Phật rằng hoài nghi, quý vị biết, nghi tức là chưa tin, giống nghi ngờ, hồ nghi. Cái danh từ như vậy, ví dụ mình nói hồ nghi tức là nghi ngờ, như là con cáo, con hồ, chữ tàu của nó, chữ hay lắm. Những cái con như con hồ tức là con cáo, mà quý vị nhìn ở trong rừng, đi ra ngoài đồng mà thấy, thấy nó chẳng hạn, thấy nó cứ lấm lét, nhìn con đấy dịch bên kia thì nó giòm, nó không có vững chắc mà nó đi, giống như con voi hay con gì. Con cáo vậy thì người ta mới có danh từ, nó gọi là hồ nghi tức là nghi, như là con cáo ấy. Nghi tức là chưa có tin chắc mình thì gọi là nghi, ngờ cũng vậy nữa. Thành ra biết lòng hoài nghi của bốn chúng tức là tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, và chính mình cũng chưa rõ, tức là Ngài Xá Lợi Phất liền bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì, tức là vì cái lý do gì nữa mà Ngài ân cần khen ngợi phép Phương Tiện rất nhiệm màu sâu xa khó hiểu bậc nhất của chư Phật, tức là về cái kinh này, mà con từ trước tới nay chưa từng được nghe Phật nói pháp đó. Hiện nay trong bốn chúng, con từ trước tới nay chưa từng được nghe Phật nói pháp đó, vì Ngài là thanh văn, ông Xá Lợi Phất này là thanh văn, tức là Ngài chính là La Hán. Thanh văn nó tức là tu theo pháp tứ đế, tức là Đức Phật dạy. Thanh văn, thanh tức là cái tiếng, Văn tức là nghe, thanh văn tức là nghe thấy tiếng. Ngài nghe Đức Phật thuyết pháp kia mà chưa từng nghe cái pháp này, mà con từ trước đến nay chưa từng được nghe nói pháp đó. Hiện nay trong bốn chúng ai nấy đều có chỗ nghi ngờ, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy rõ việc đó. Vì sao Đức Thế Tôn ân cần khen ngợi pháp rất mầu nhiệm, sâu xa khó hiểu? Khi ấy Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên, liền nói kệ rằng, tức là cái này là trùng tục, trùng tục tức là lập lại những cái ý ở phía trên thôi. Thế giờ trong này hầu hết là mình không cần phải nói trở lại thêm, trừ khi có cái câu nào mà nó kỳ trên nó không nói thì bây giờ mình mới nói thôi. Đại Thánh Tôn Tuệ Nhật, cái này quý vị nhớ nhé, tuệ tức là cái trí tuệ, nhật tức là mặt trời. Đại Thánh Tôn Tuệ Nhật tức là cái đấng mà tôn quý giống như là ánh sáng mặt trời, trí tuệ giống như ánh sáng mặt trời. Tại sao như vậy? Tại vì giống như là đêm tối tâm, tức là vô minh ngu si mình không biết, để có mặt trời chiếu lên thì nhân mình mới có câu mình tuệ nhật tự chiếu được. Mặt trời nó chiếu lên thì mình sáng, mình thấy rõ, tức là mất vô minh, tức là Đức Phật dạy phá được cái vô minh mà mình hiểu nghĩa. Lâu mới nói pháp này, nói pháp mình chứng được lực vô ý tam muội, trước mình học rồi ha, lực tức là thập lực, vô ý này tức là bốn vô sở ý đó, và tam muội tức là ba cái tam muội giải thoát, trước mình cũng học rồi thôi, khỏi lập lại. Pháp thuyền định giải thoát, thuyền định tức là thiền đó, đều không thể nghĩ bàn, đắc pháp nơi đạo tràng không ai dám hỏi đến. Ý con không lường được, cũng không ai dám hỏi, không hỏi tự nói ta khen ngợi đạo mình làm, trí tuệ rất mầu nhiệm, chư Phật đều chứng được, hàng lậu tận la hán và người cầu niết bàn nay đều mắc lưới nghi. Vì sao Phật nói vậy? Đắc pháp nơi đạo tràng không ai dám hỏi đến. Đức Phật thì thành Phật, mà trong khi mình thì thành mấy đệ tử của Đức Phật thành la hán, thành cái gì khác, ví dụ như là mình bây giờ mình tu mình chứng quả gì đó, ví dụ như tu Đà Hoàn chẳng hạn, thì cũng là quả thanh văn, nhưng mà quả thấp, ví dụ vậy. Chứ còn mình không chứng được Phật. Hàng lậu tận la hán và người cầu niết bàn nay đều mắc lưới nghi. Vì sao Phật nói vậy? Tức là tại vì hồi trước giờ mình cứ nghĩ là mình chỉ lậu tận la hán, tức là mình chỉ đắc tới niết bàn là hết rồi, không còn cái gì hết. Thế nhưng mình nói niết bàn tức là cứu cánh, bây giờ Đức Phật nói cái đó không phải là cứu cánh. Những người cầu duyên giác thì khiêu thì khiêu ni, các thiên long quỷ thần, hôm trước mình nói càn thất tài hết thầy nữa, còn thiên long bát bộ nhìn nhau lòng do dự, ngửa trông Đức Thế Tôn việc đó như thế nào, xin Phật Phật dạy rõ cho. Tức là hồi nào rồi Đức Phật nói pháp cho mấy ông kia, nói cho những người kia thì nói theo tu theo thứ tự, tức là tu để mà đắc chứng đắc như vậy. Rồi bây giờ Đức Phật nói có một cái pháp này. Trong các hàng thanh văn, Phật bảo con bậc nhất, bậc nhất tức là trí tuệ đệ nhất, quý vị biết tức là ngài ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất rồi. Nay tự nơi trí con nghi lầm không rõ được, tức là con là Phật nói con trí tuệ đệ nhất mà ngay cái trí con còn không rõ được như vậy. Vì là pháp cứu kính là đạo của Phật làm. Pháp cứu kính là đạo của Phật làm, tức là cái pháp mà con nghĩ là nó cứu kính là cái niết bàn. Đạo của Phật dạy ra cho con như vậy. Con từ miệng Phật sinh, từ miệng Phật sinh á, thì Phật khẩu sở sanh tử đó, tức là mình sinh ra từ mình cái miệng Phật, tức là con là thanh văn. Cái này đâu không phải khó hiểu không, tức là không phải là ông Phật ông đẻ ông Xá Lợi Phất từ cái mồm ông vậy. Nhưng mà vì ông Xá Lợi Phất nghe cái những cái lời thuyết pháp của Đức Phật, nghe những cái lời pháp của Đức Phật mà sanh ra được đó, mà sanh ra được tức là ngài là thanh văn. Cũng giống như quý vị đây, quý vị ngồi nghe pháp hoặc ngồi học kinh thì quý vị hiểu được cái nghĩa của Đức Phật. Thành ra tức là quý vị là từ miệng Phật sinh ra. Còn Đức Phật nói trong này khác nữa, tức là một hồi ngài sẽ nói tới cái mà khai thị ngộ nhập và trí kiến, tức là cái kinh Pháp Hoa này. Kinh Pháp Hoa này tức là có một cái bản lai, có một cái Phật tánh nó sẵn có ở tất cả mọi chúng sanh, thì nó khác hẳn. Tức là cái tu thanh văn tứ đế đó, tức là quý vị phải tu tiệm tu, tức là tu từng bước đi lên dần dần. Còn ở trong này Đức Phật lại nói là ai cũng có sẵn cái đó hết rồi, chứ không phải là mình phải tu lên đó mình mới được. Bây giờ chỉ làm sao mà mình khui nó ra được thôi. Một chút xíu mình sẽ học thêm. Ngài Xá Lợi Phất mới nói như vậy: con từ miệng Phật sinh, chắp tay ngửa trông chờ, xin ban lời nhiệm màu, vì con mà nói thật. Tức là bây giờ xin Đức Phật, thôi bây giờ giảng cho con, nói cho con rõ cái nghĩa này. Các thiên long quỷ thần nhiều như hàng xa số, Bồ Tát cầu Phật đạo số nhiều có 80 muôn, lại còn vua chuyển luân muôn ức nước đều đến, lòng cũng kính chắp tay muốn nghe đạo đầy đủ. Tức là không phải là chỉ có mình con thắc mắc điểm này, nhưng mà tất cả những cái người này đều thắc mắc hết. Thiên Long Bát Bộ Chuyển Luân Vương gì Bồ Tát thì cũng là thắc mắc như vậy nữa. Tức là ngài Xá Lợi Phất thỉnh cầu lần đầu tiên, quý vị sẽ nhớ ở trong cái đoạn này, trong cái kinh này là ngài Xá Lợi Phất phải thỉnh 3 lần rồi Đức Phật mới chịu nói. Ngài Xá Lợi Phất thỉnh cho Đức Phật nói lần đầu tiên. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất rằng ông hãy thôi đi, không nên nói nữa. Nếu nói việc đó thì tất cả thế gian và các trời người đều kinh ngờ sợ sệt. Kinh tức là sợ, kinh ngờ sợ sệt tức là mình nghi ngờ không tin được. sao rõ ràng hôm trước Phật nói bây giờ là khổ nhé, cái này là khổ, tám khổ như vậy, ba khổ là như vậy, xong bây giờ phải tập, tức là tại sao nguyên do nằm nó làm mình khổ rồi diệt. Rồi bây giờ Đức Phật lại nói tất cả chúng sinh ai cũng có Phật tánh hết trơn, bây giờ chỉ cần là khui ra, mở nó ra thì là chứng đắc liền, tức là nó có sẵn rồi chứ không phải là cái gì mà đoạt được nữa. Tại sao lại nói như vậy? Nhưng mà lúc này Đức Phật chưa nói hẳn ra như vậy, Đức Phật mới nói là chỉ có một cái pháp mà quý vị thành Phật liền. Thành ra mới nói ông nghệ thôi, nói nếu nói việc đó thì tất cả thế gian và trời người đều kinh ngờ sợ sệt. Ngài Sở Lợi Phất lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin ngài hãy nói cho, sở dĩ vì sao? Vì trong hội này có vô số trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ chúng sinh, tức là số mà lớn thì là lớn, đã từng được thấy chư Phật mọi căn lanh lợi, trí tuệ sáng suốt, được nghe lời Phật dạy thì có thể kính tin. Đã từng được thấy chư Phật, tức là ở đây không phải là chỉ có mới hiện xuất hiện ở đây, các đệ tử này của Phật nó không phải là chỉ mới gặp Phật này lần đầu, mà đã trồng căn lành, tức là đã tu theo Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cũng giống như quý vị ở đây, đâu phải là quý vị mới tới đây một cái mà quý vị nhào vô đây quý vị nghe nổi đâu, không thế nào quý vị nghe nổi hết. Tức là quý vị phải có cái căn lành rồi, quý vị phải có từng nghe rồi, khi quý vị đã từng làm các hòa đại hòa thượng, quý vị thuyết pháp rồi những chừng đó, mình không biết được chuyện đó. Rồi quý vị ngồi đây quý vị nhớ lại, mà quý vị nhớ lại một cái thì quý vị thấy lại, à cũng giống như thấy mình gặp mấy anh em bạn cũ, mình gặp à, mình nói chuyện này chuyện kia, nó khơi lại một cái thì mình nhớ, mình nhắc lại liền. Thì bây giờ quý vị ở đây cũng vậy, có người nào hoặc là có cái cơ hội nào, có cái duyên nào mà nó nhắc lại cái cũ của quý vị là quý vị nhớ lại cái điểm đó. Chứ nhiều khi quý vị nghĩ là ôi bây giờ là tôi mới vậy thôi, chứ hồi nào đến giờ tôi mới, không phải, mình đâu có sống một đời một kiếp đâu. Thế cho quý vị thấy ở đây nè, ngài Sa Lợi Phất mà nói có vô số trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ đã từng được thấy chư Phật mọi căn lanh lợi, tức là bảo đảm Đức Phật chúng sinh này ấy, tức là nó căn nó sâu dày chứ không phải là chỉ có hàng mà nó mới vô thì không đâu. Khi ấy ngài Sa Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên liền nói kệ rằng: Đấng Pháp Vương vô thượng, xin ngài nói đừng lo, xin ngài nói đừng có lo. Vô lượng chúng hội này người có thể tin kính, tức là con bảo đảm Phật này, tức là mấy cái ông mấy cái bà này, mấy cái người này, Thiên Long Bát Bộ này, mấy người này đều thích nghe lời Phật hết, chứ không phải là họ lại đây mà rậm đám lại ăn cơm không đi về đâu, không có. Tức là cái này ngài thỉnh cầu lần thứ hai, Đức Phật lại ngăn ông Sa Lợi Phất, tức là ngài lại từ chối lần nữa. Nếu ông còn nói việc đó thì hết thảy thế gian trời người Atula đều sẽ kinh nghi, và các tỳ khưu tăng thượng hạn sẽ phải xa vào hầm lớn. Ngay khi ấy Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: các tỳ khưu tăng thượng mạng, tỳ khưu thì mới gọi là tăng thượng mạng, chứ còn thường thường ví dụ như Phật tử mình không gọi là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng đó là một trong năm cái mạng: mạng ngã mạng, mạng quá mạng, ti liệt mạng, với là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng đó là mình chưa chứng đắc gì hết mà mình nói là mình chứng đắc thì gọi là tăng thượng mạng. Thật ra chữ tổng nếu mà mình chiết tự nó ra chữ thì tăng tức là thêm lên, thượng là cao, cao lớn hơn như vậy. Mạng nó tức là cái kiêu căng, giống như tất cả những cái mạng khác. Thành ra tăng thượng mạng nó tức là cái kiêu nó quá độ như vậy. Mà kiêu quá độ đó là chỉ sao? Ở tại vì ở trong kinh này Đức Phật nói rõ ràng như vậy, tăng thượng mạng tức là những kẻ chưa chứng mà đã nói là chứng. Tức là trên như thế này, ví dụ như bây giờ tôi chưa phải là ông tự cất nhà đi, mà giờ tôi vào tôi nói quý vị: ôi đưa tiền cho tôi đi, tôi cất nhà cho ông. Được, đưa tiền ra. Trong khi mình không biết xin vật mít làm sao nữa, không có plan, không có cái gì hết, cầm cục gạch này bỏ trên cục gạch trên kia cũng còn không biết nữa. Chứ đừng nói bây giờ nó nói tới shit rock hay là cái gì đó là thôi tiêu, mình không hiểu là cái gì nữa. Mà mình dám nói với người ta như vậy thì cái thứ đó ở ngoài đời cũng gọi là tăng thượng mạng. Tức là cái thứ mình chưa có phải là thợ đó mà mình đã dám xưng mình là thợ đó. Thì trong tỳ khưu tăng thượng mạng đó, tức là những cái người mà ta không đáng, chưa có đáng là cái người mà chứng đắc được, mà người ta đã xưng là người ta cũng đã có chứng đắc. Đức Phật nói cho rằng và các tỳ khưu tăng thượng mạng sẽ phải xa vào hầm lớn. Hầm lớn đó tức là cái hố sâu, hố bự, tức là vô địa ngục A Tỳ. Tại sao? Là tại vì những cái người này chưa chứng mà nói đã chứng thì người ta thứ nhất đó, là người ta sẽ làm hại cho mình, và thứ nhất là hại cho chúng sinh, chỉ cho người ta đi đường bậy, chứ không phải là chỉ mình nói ôi ăn thua cái gì đâu, tôi cái này cũng như tôi lăng xê tôi lên thôi, cái đó cũng phải. Thì cái tình khu tăng thượng mạng hồi nào bây giờ quý vị thấy người ta nghĩ là người ta phải tu như vậy, tôi là tôi mới vô thì tôi tu là tu đà hoàn, tư đà hàm, an hàm, bây giờ tôi lên tới a la hán rồi, tức là bây giờ tôi lên đại lão hòa thượng ví dụ vậy. Thành ra bây giờ tôi là cái chất cao như vậy, tôi thành Phật lẹ lắm. Còn cái thứ chúng sinh này hả, đừng hòng, tụi bay mới vô chùa hả, còn lâu tu 10 đời 10 kiếp nữa đó, thì mới thành Phật. Ví dụ vậy. Thì quý vị thấy cái đó sai không? Bởi vì cái sự mạng, kiêu mạng, nhất là tăng thượng mạng trong này ấy, chứng tỏ là họ sai. Đức Phật ở trong cái kinh Pháp Hoa này, Đức Phật dạy cho Bồ Tát, và Đức Phật nói rõ ràng như vậy, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Nếu mà ngộ được một cái là thành Phật lập tức liền. Bằng cớ là tới quận Địa Bà Đà Đa quý vị tụng rồi phải không? số 12 đó, để bà Đà Đa. Là lúc mà long ngữ thành Phật, quý vị thấy nhanh như chớp mắt không? Nếu mà không hộ được là không thành, vẫn còn u mê như thường, cái gì cũng vậy nữa. Biết bao nhiêu đệ tử của Đức Phật ở đây nè, 500 A Tăng kỳ kiếp nữa mới thành Phật, hiệu là gì? Mà trong khi long nữ một cái rột một cái nhìn như chớp mắt thành Phật liền. Thành ra quý vị hiểu ý nghĩa chỗ này, chữ tăng thượng mạng này, tăng thượng mạng. Tại sao Đức Phật nói được không? Bây giờ ngài không nói cái chuyện đó, bởi vì họ đã tin như vậy mà bây giờ mình nói như vậy, họ không chịu, mất quyền lợi nữa. Thôi thôi đừng nói nữa, diệu pháp ta khó lắm, những kẻ tăng thượng mạng nghe ắt chẳng tin theo, bởi vì họ một cái như vậy họ sụp, họ mất tất cả những quyền lợi của họ. Thành ra tăng thượng mạng như vậy, nhưng nhắc trở lại thôi, bởi vì cái chỗ này xuống dưới này sẽ lập lại nữa, mà mình ở dưới này phần mà lập lại nữa mình sẽ không nói nữa. Tức là tăng thượng mạng tức là chưa chứng nói được đại chứng, mà hầu hết ở ngoài á, ví dụ như quý vị ở đây cũng vậy nữa, bây giờ mới vào học pháp khoa một hai phần thì mình nói ôi thôi cũng không có gì, mình cũng còn cái bằng lời khiêm nhường được. Chứ mai mốt mà mình học hết cái kinh pháp khoa này, rồi học hết luôn cả chánh pháp khoa, kinh thiêm phẩm diệu pháp liên hoa, rồi học luôn tới phẩm 29 rồi tới phẩm 30 nữa, phẩm Bồ Tát Mã Minh, mình biết hơn cả mấy người hết, mình giỏi lắm, thì là mình siêu đẳng, kêu mình là pháp khoa rồi chu pháp khoa này. Thì lúc là mình chết. Thì cái người từ khu mà tăng thượng mạng đó là như vậy, tức là họ nghĩ là cái trí tuệ họ cao, những sự tu hành của họ công đức dữ lắm, mỗi ngày mỗi tu hết thì công đức họ phải như núi như vậy lớn, thì cho họ sẽ thành Phật rất là nhanh. Còn trong khi những người khác, bây giờ chẳng hạn như một người mà tu sâu họ thôi chứ đừng nói chúng sĩ thường, thì sẽ không thể thành Phật nhanh chóng bằng họ được, tức là phải nhiều đời nhiều kiếp, và họ sẽ khởi ra một cái tâm ngã mạn kinh khủng như vậy, rất cao như vậy, thành ra họ sẽ bị đọa. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cuối xin ngài hãy nói cho, tức là ngài Xá Lợi Phất thưa thành phẩm thứ ba, cuối xin ngài hãy nói cho, cuối xin ngài hãy nói cho, nay trong hội này những người so với con có hàng trăm nghìn vạn ức, đời đời họ đã từng được theo Phật học hỏi, những người như thế tất họ đều hay kính tin, an ổn trong đêm trường và được nhiều điều lợi ích. Khi ấy ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lời nghĩa trên liền nói kệ rằng, tức là ngài Xá Lợi Phất nhấn mạnh trở lại Đức Phật, bạch Phật, Phật nói như vậy nhưng mà con tin chắc là trong cái hội chúng này, ngoài con ra còn cả tất cả những cái hội chúng kia, trăm nghìn vạn ức, những người này đều kính tin theo Phật, đều muốn nghe lời Đức Phật hết. Mà Đức Phật giảng cho chúng con đi thì chúng con sẽ được an ổn trong đêm trường. Đêm trường tức là cái đêm tối tăm, đêm dài, ở trong khi còn tiếng Hán của họ như vậy, trường giả an ổn, tất khả năng kính tin trường giả an ổn. Trường giả tức là cái đêm dài, đêm dài tức là vô minh, tức là mình không thấy gì hết, tối thui đen thui lùi, mình không nhìn thấy cái gì hết. Bây giờ Đức Phật tuệ nhật, tức là cái sáng mặt trời tới chiếu pop một cái là mình nhìn thấy liền. Thì ngài Xá Lợi Phất vẫn nói như vậy, mà quý vị thấy cái kinh này rất hay này, là tại vì tới đây là Đức Phật sẽ nói, sẽ bắt đầu nói, mà Đức Phật từ chối ngài Xá Lợi Phất hai lần như vậy. Lần thứ ba ngài mới nói, là vì Đức Phật đã biết trước rằng đã có những kẻ không tin, và trong thời tương lai này cũng sẽ có những người không có tin cái kinh pháp liên hoa này, và họ vẫn bác bỏ cái kinh pháp hoa này. Bằng cớ là bây giờ ông Xá Lợi Phất ông nói như vậy, tất cả chúng con đều kính tin hết, đời đời ước kiếp đều theo Phật học hỏi hết, mà tới lúc mà Đức Phật bắt đầu nói một cái thì 5.000 người sẽ bỏ đi. Khi ấy ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lời nghĩa trên liền nói kệ rằng: đấng Lưỡng Túc Thế Tôn, Lưỡng Túc là đủ hai thứ, Lưỡng tức là hai, Túc là đầy đủ, tức là phước và tuệ, phúc và tuệ. Phước đó, tức là cái mà mình tu bằng những cách đối với chúng sinh, tức là quý vị làm phước, làm lợi cho chúng sinh thì gọi là làm phước, đó gọi là tu phước. Tu huệ nó tức là học kinh trì giới thì gọi là tu huệ. Thế cho quý vị thấy cũng hay lắm, là bởi vì hai cái này mình phải tu đầy đủ mới được thành Phật, tu một thứ không bao giờ thành, thì dễ hiểu phải không? Tu phước mà nhiều thì mình lên mình làm trời chứ không thể, bởi vì cái đầu óc vừa ngu á, cái tuệ nó không có, thế cho mình làm trời được, quyền thế được, hoặc có lợi nhiều, có phước nhiều, bây giờ làm vua thế gian thì nó cũng được nữa, nhưng mà nó không có cái tuệ. Còn trong khi cái người mà tu tuệ không ấy, thì về sau gọi là thành ra là A-la-hán ôm bình bát đi xin ăn. Quý vị biết chuyện không? Tức là mấy ông tu xong như bồi rất là giỏi, rất là nghiêm túc, rất là hành đạo đức, nhưng mà không có đồ chúng được, không có đệ tử được. Thành ra hai cái thứ đó là không được. Thành ra mình, ví dụ bây giờ quý vị bắt đầu tu cũng vậy, quý vị phải đủ hai thứ, vừa tu tuệ và vừa tu phước. Tu tuệ không mà không tu phước á, thì quý vị sẽ, mai mốt quý vị sẽ nghèo, nghèo thôi chứ không khổ đâu. Không, sự thật vậy. Nghèo chứ không khổ, bởi vì quý vị đã có cái tuệ thì quý vị không khổ. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ tu phúc không á, thì quá xa, quá vời. Bây giờ nhiều khi bây giờ quý vị sự đọa xuống, quý vị làm con voi chúa chẳng hạn, thì cũng là từ nhờ tu phúc nhiều vậy thôi. Thế giờ trong kinh á, nói là con voi chúa đó mà mang những cái chú anh lạc đi, mang cái chú anh lạc lên, là người tu phúc nhiều thì được như vậy, thành voi chúa mà mang chú anh lạc. Còn cái người mà tu tuệ nhiều ấy thì thành ông la la hán mà ôm bình bát đi xin ăn. Còn người tu đầy đủ hết hai thứ phúc tuệ thì thành Phật. Đấng Lương Túc Thế Tôn xin nói pháp đệ nhất, xin nói pháp đệ nhất tức là hạng nhất. Con lời con trưởng Phật xin thương nói rõ ràng, bao nhiêu chúng hội đây kính tin pháp này cả, tức là lặp lại cái lời ngài mới nói thôi. Đời đời Phật đã từng dạy dỗ những người ấy đều một lòng chắp tay muốn lĩnh nghe lời Phật. Chúng con 1200 với những người cầu Phật, xin Phật vì chúng đây rủ lòng phân biệt nói. Chúng hội nghe pháp này lòng được thêm hoan hỷ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất, ông đã ân cần thỉnh cầu tới 3 lần, há tôi làm thinh không nói. Ông nay hãy lắng nghe cho rõ, nhớ nghĩ cho khéo, tôi sẽ vì ông phân biệt giải nói rõ ràng. Ngài nói như thế rồi, trong pháp hội có các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cả thảy 5000 người. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật xin rút lui. Tức là ngày xưa Đức Phật thuyết pháp mà người ta cũng thầm nghe. Cái này chứng tỏ có 2 điều như vậy. Thứ nhất là tại lý do tại sao mà Đức Phật từ chối ông Xá Lợi Phất mấy lần, tới bây giờ lần thứ 3 này ngài mới chịu. Ngài mới chịu là bởi vì ngài biết là có những hạng đệ tử hoặc những Phật tử nữa mà họ không tin, không tin những pháp này. Cái đó cũng phải gì, họ không tin thì họ tu theo cái pháp môn khác thôi. Thành ra quý vị thấy hôm trước mình nói mình học kinh này, tức là không phải là quý vị phải theo cái pháp môn Pháp Hoa, hoặc là phải tin theo pháp môn Pháp Hoa. Mình học để mình biết. Quý vị tin theo Pháp Hoa, quý vị muốn thọ trì Pháp Hoa, quý vị muốn thành lập cái đạo tràng Pháp Hoa là quyền quý vị, là quý vị theo. Quý vị không muốn, quý vị học cho biết, thế thôi, cũng được. Nhưng mà ở trong này quý vị thấy Đức Phật nói xong một cái thì có tất cả 5000 người như vậy bỏ chỗ đứng dưới. Sở dĩ vì sao? Vì bọn người này tội căn sâu dày, cùng kẻ tăng thượng mạng chưa được lại cho là được. Dễ ha, mình mới nói trước thì rồi. Tội căn sâu dày tức là những cái nghiệp ác của họ sâu dày quá, thế cho họ bị trướng đi. Giống như bây giờ quý vị thân, bây giờ nhiều khi vậy, mình nghe nói bữa nay lại có ông thầy thuyết pháp, có mấy ông thầy lại, mình sửa soạn sẵn đồ, tới lúc đó cái nó có chuyện ra. Thì mình biết nếu mà mình cái căn cái nghiệp của mình nó không khá được nó sẽ trướng lên. Nếu mà mình vượt qua được không là mình. Thì ở đây vậy, bọn người này tội căn sâu dày, có những lỗi lầm như thế cho nên không dám ở lại. Đức Thế Tôn im lặng cho đi không hề ngăn cản. Bởi vì ở trong này bây giờ Đức Phật sẽ nói cái chướng của họ ra. Đức Phật nói là bây giờ người ta đều có Phật tính hết. Bây giờ các ông mà có tu 5 đời 7 kiếp nữa thì đối với một người ta mới tu mà người ta ngộ đạo được, người ta chứng đắc được, người ta cũng bằng ông như hết. Thì người ta sẽ không chịu như vậy. Cũng giống như bây giờ tôi ở trong chùa này mà tôi lâu năm, tôi hội viên chùa Hải Đức này 18-20 năm rồi, thì tôi phải ngon hơn mấy cha con mẹ mới vô chứ. Thì những cái đó là tăng thượng mạng, mà tăng thượng mạng thì mình tội căn sâu dày thì mình lỗ thôi, chứ không có gì hết. Đức Thế Tôn im lặng cho đi không hề ngăn cản. Bây giờ Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, nay trong chúng ta đây không có cành lá mà chỉ thuần là hạt chắc chín chắn. Ông Xá Lợi Phất, những kẻ tăng thượng mạng rút lui đi cũng phải. Ghê không? Quý vị thấy không? Thế nên quý vị đừng có nghĩ chúng ta là Bồ Tát, chúng ta phải độ hết tất cả chúng sanh. Có những chúng sanh mình độ được liền, có những chúng sanh phải lâu đời lâu kiếp độ mới xong được. Thì Đức Phật ở đây cũng vậy, tức là Đức Phật này không phải là nói là những cái hạng nó không độ được, nhưng mà các Bồ Tát sau đây sẽ độ này, tức là đệ tử của Đức Phật, các ngài Bồ Tát sẽ độ những cái hạng này. Ông Xá Lợi Phất, những kẻ tăng thượng mạng rút lui đi cũng phải, ông nay nghe cho khéo, ta sẽ vì ông mà nói, mà rút lui đi cũng phải nữa, bởi vì như ngài Tuyên Hóa đó, ngài giảng đó, thì nói cái này Đức Phật nói rất đúng, bởi vì những cái hạng này mà nó ở lại á, nó sẽ làm chướng ngại cho những cái người mà tu đàng hoàng, tức là những người mà muốn nghe Đức Phật nói sẽ bị chướng ngại, bởi vì những cái đứa này nó không tin rồi thì nó sẽ đâm ra cái lòng nghi ngờ, rồi nó sẽ thắc mắc những chuyện. Ngài Xá Lợi Phất bạch rằng: dạ bạch Đức Thế Tôn, con muốn nghe lắm. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: pháp mầu nhiệm như thế, chư Phật Như Lai khi nào hợp thời mới nói? Tức là bây giờ đúng thời rồi, những cái hạng kia nó không tin thì nó đi rồi thì bây giờ mới nói. Ví như hoa U Đàm Bát La đều đến thời mới hiện một lần. U Đàm Bát La hoa, tức là hoa gọi là hoa vua U, tức là cái hoa này đến tàu nó có một chữ nó gọi là linh thoại hoa, tức là cái hoa này linh hiện mấy nghìn năm mới nở một lần, đến thời mới hiện một lần. Ở trong mấy kinh khác là nói 3000 năm mới hiện một lần. Thì cái này tôi nói để quý vị mà thắc mắc, bởi vì nếu mà quý vị nghĩ là ở U Đàm Bát La là một cái hoa gì đặc biệt linh nghiệm lắm, 3000 năm mới xuất hiện một lần thì cũng tốt rồi, quý vị cứ nghĩ như vậy đi. Còn những cái ông mà ông thích mà tầm trương trích cú đó, phải ông bò trong này ông kiếm ra, ông vô ông chạy qua bên Nepal, ông mò coi cái hoa này nó là cái hoa gì phải không, thì nó là cây sung, chẳng có gì. Cây sung á, quý vị biết cây sung gì phải không? Sung, trái sung, bởi vì người ta qua bên đó người ta kiếm á, thì ở cái vùng nó cũng giống như vậy. Mà cây hoa của nó thì người ta sở dĩ người ta nói là nó khó thấy là bởi vì thật ra quý vị không thấy cái bông, quý vị có thấy cái hoa sung bao giờ? Nó sung không thấy, bởi vì nó nằm ở phía trong á, cái trái sung của nó cụp lại. Quý vị nhớ ăn quả sung rồi gì cơ, Quý vị thấy nó là chung quanh như vậy, nếu mà quý vị tách nó ra thì tất cả những cái hột với lại những cái gì nó nằm phía trong hết, phía trong quả sung đó. Thành ra cái bông nó nở phía trong á, thành ra ta nhìn không thấy thôi. Cái đó là mấy nhà khoa học gia hoặc những nhà nghiên cứu đó người ta đi người ta tìm, chứ tôi không phải tôi nói là hoa u đàm bắt la là hoa sung. Nếu mà quý vị thật tình muốn tìm như vậy á thì chạy qua đó tìm. Bây giờ lật lên tự điển á thì người ta cũng nói vậy, Ficus glomerosa là cái hoa sung, là cây sung, là hoa u đàm thì người ta nói vậy. Nhưng mà hôm trước đó thì thầy tất nhiên đó, đi qua bên Campuchia thì cũng có thấy cái cây u đàm đó. Cây u đàm đó nói là đem từ bên Ấn Độ đem qua trồng. Thì cây này không phải cây sung, cây này nó là cái loại dây leo lớn, dây leo mà giống như loại wisteria. Dây leo không phải như là dây bìm bìm gì đâu, dây bìm bìm thì nó mảnh thôi, nó mỏng phải không, nó không có cứng được. Còn cái dây wisteria đó là cái dây đằng, tức là cái dây mà quý vị thấy tình hình ở trong những cái tranh tàu đó, nó vẽ những cái dây leo lên mà nó có cái chùm hoa xuống, nguyên chùm như là chùm nho vậy đó, những cái hoa màu xanh xanh tím tím xuống, nó có nhiều màu lắm, có loại màu trắng màu gì nữa. Cái đó gọi là wisteria. Wisteria thì cái thân của nó là dây leo, nhưng mà khi mà nó mọc 2-3 năm rồi nó bắt đầu nó cứng lại, nó thành cái thân mộc, tức là thân gỗ. Thành ra nó là dây leo nhưng mà cái thân nó cứng, thành ra nó khác. Thì cái cây mà u đàm đó mà thầy tất nhiên mà chỉ cho ở trong cái DVD của thầy á, nó có cái bông nó màu đỏ đẹp lắm, to bằng cái chén cơm. Thì quý vị thấy cái bông đó nó cũng mọc ở vùng Nepal mà nó cũng nở hoa vào tháng 4. Thì có vẻ là tôi nghĩ là cái này nó đúng hơn, bởi vì lúc mà ở trong kinh nói là bà Ma Gia đó, bà đứng lên bà viên cái cây này rồi bà ấy xanh Đức Phật, phải không? Đức Phật từ cái hông bên phải hạ xanh cái gì. Thì nếu mà ví dụ như bây giờ mình nói là nắm cái cành sung đó cũng được nữa, nhưng mà cái chuyện đó mình thấy nó không phải là cái chuyện gì nó quý hiếm cả, vì cái sung thiếu giống gì. Còn cái bông đó, cái bông mà u đàm hồi nãy mình mới nói đó, thì nó khó kiếm thật, mà thật sự là nó chỉ có vùng Nepal thôi. Bây giờ lúc mà người ta đi tìm á thì cái bông đó nó cũng nở vào tháng 4. Thế ra thôi quý vị muốn lựa bông nào thì mình lựa phải không? Nhưng mà ý của cái u đàm bắt là hoa này á, gọi là cái hoa mà nó hiếm có. Ví như hoa u đàm bắt la đến thời mới hiện một lần. Ông Xá Lợi Phất, các ông nên tin lời Phật nói không hề hư vọng. Hư vọng tức là sai, hư là giả, vọng là dối. Các ông Xá Lợi Phất, chư Phật nói pháp theo đúng thời tiết suy nghĩ, ý thú khó hiểu. Sở dĩ vì sao? Ta dùng vô số phương tiện hết thảy nhân duyên lời lẽ thí dụ để diễn nói các pháp. Tức là tùy theo người này người kia mà nói. Hôm trước mình nói rồi nhé, tức là Đức Phật đối với cái hạng này căn cơ trình độ như vậy thì Đức Phật nói như vậy, chứ không phải Đức Phật nói là không, cái hạng này là nó chỉ tới Tu Đà Hoàng thôi thì tôi chỉ nói cái phép này thôi, còn những hạng này nó chỉ như vậy. Không, Đức Phật sẽ nói, bây giờ là Đức Phật nói cái pháp đó, tức là pháp mà rốt ráo hết. Ta dùng vô số phương tiện hết thảy nhân duyên lời lẽ thí dụ để diễn nói các pháp, pháp đó không thể suy lường phân biệt mà có thể hiểu được, chỉ có chư Phật mới hiểu thấu được. Tại vì sao chư Phật Thế Tôn chỉ vì một việc nhân duyên lớn mà xuất hiện ra đời? Cái này, cái nhân duyên lớn là gì? Nhân duyên tức là cái lý do. Ông Xá Lợi Phất, vì sao nói rằng chư Phật Thế Tôn chỉ vì một việc nhân duyên lớn mà xuất hiện ra đời? Chư Phật Thế Tôn vì muốn khiến cho chúng sinh mở được chi kiến thanh tịnh của Phật. Mở tức là khai, quý vị nhớ này. Vì muốn chỉ rõ cho chúng sinh là thấy mà xuất hiện ra đời, vì muốn cho chúng sinh tỏ ngộ chi kiến của Phật là ngộ, và xuất hiện ra đời vì vậy cho chúng sinh chứng nhập vào chi kiến của Phật mà xuất hiện ra đời, tức là khai thị ngộ nhập. Cái chữ ở trong tiếng Tàu như vậy. Thì quý vị nhớ kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Phật chi kiến tức là cái tâm Phật, cái Phật tâm, Phật tánh của tất cả mọi chúng sinh. Khai là mở ra, thị là thấy rõ, ngộ tức là gặp, và nhập tức là hiện vào. Phải có đủ cả bốn vế của nó như vậy. Khai tức là mới bắt đầu mở ra. Thì giống như thầy Thanh Từ á, thì thầy lấy cái ví dụ giống như bây giờ quý vị giống sâu chuỗi cả. Bây giờ quý vị nói ui tôi mới mua được sâu chuỗi này đẹp lắm, tôi bỏ trong cái hộp, tôi để trong phòng này, bây giờ ông vào xem. Vào xem cái thì đầu tiên phải mở cái cửa để cho người ta vào nhà chứ, cái đó là khai. Xong rồi mở cửa một cái thì người ta đi vào nhà thì người ta thấy trong nhà, thấy cái hộp đó, chưa thấy cái sâu chuỗi gì hết, cái đó là thị. Nhưng ngộ tức là bây giờ mình mở cái hộp ra này, đây này, tôi mở cái hộp ra trong thấy cái sâu chuỗi này, mở ra cái thì khi mà mở tức là mở ra một cái ngộ, tức là thấy được thì nhập liền, tức là hiểu. Thành ra cái hai cái vế mà ngộ nhập nó tức là nó giống nhau, không phải nó thật ra nó phải giống nhau nhưng mà nó liên một lúc. Khi mà như ngộ là phải nhập, còn nếu mà ngộ mà không nhập thì chẳng ra cái chú hồn gì hết trơn. Thành ra đúng ra là khai thị ngộ nhập, tức là như vậy, khai thị ngộ nhập. Chứng vào chi kiến Phật xuất hiện ra đời tức là cũng như giống như cái chân tâm, cái Phật tánh của mình vậy. Chân tâm tức là mình mở ra. Bây giờ Đức Phật nói mọi người đều có cái Phật tánh, quý vị ai mà không thấy, xin lỗi quý vị chứ đọc giờ sách này đọc thấy liền gì phải không? mở ra ai cũng có Phật tánh, rồi nhìn thấy liền mở ra, thì Đức Phật chỉ cái này, cái Phật tánh nó nằm đâu, đây này nó nằm trong tâm mình à. Tâm là gì? Tâm là suy tưởng của mình, cái tâm là cái tâm ý ấy, tức là cái của mình từ trong mình suy nghĩ ra. Thì cái đó quý vị cũng hiểu, như từ khi mà ngu quá thôi cái đó khó chịu, chứ còn thiệt ra ai cũng biết hiểu cái điểm đó ấy. Nhưng mà còn ngộ nhập là mình chưa được, bởi vì nếu mà quý vị ngộ nhập thật được rồi thì quý vị khỏe lắm. Nhưng mà thật ra quý vị là rất nhiều người ngộ nhập được như vậy, nhưng mà mình ngộ nhập nó khổ một cái như vậy. Đức Phật nó tức là thành Phật hoài, hôm trước mình học nhiều lần rồi phải không? Còn mình ngộ nhập một cái được nửa giây sụp mất, đồng hồ chừng độ 10 phút 15 phút sau ngộ nhập được một giây nó sụp mất biến mất tiêu. Thành ra lúc mình thành Phật, lúc mình thành ma, nó liên tục như vậy, mà cái ma nó nhiều hơn cái Phật, thành ra mình vẫn còn là chúng sanh như vậy. Còn Đức Phật là ngày ngộ nhập hoài. Cái người mà ta tu lâu chẳng hạn, mà các ngày thành La Hán thì vậy, các ngày ngộ nhập hoài hoài hoài, phải ngộ nhập hoài 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 như vậy, giữ hoài như vậy, tu hoài như vậy. Đây là cái căn bản của cái kinh này, kinh Pháp Hoa, là khai thị ngộ nhập Phật chi chiến. Ông Xá Lợi Phất đó là chư Phật vì một nhân duyên lớn mà xuất hiện ra đời, tức là Đức Phật nói ở trong này, ông Xá Lợi Phất, cái nhân duyên lớn của Đức Phật ra đời chỉ là vì như vậy thôi. Chứ còn tất cả những cái khác, cứ nói bây giờ bát chính đạo, tứ diệu đế, niệm Phật, ăn chay, Bồ Tát giới, bát quan trai giới, ngũ giới, thập thiện giới hay là cái gì đó, nó chỉ là cái phương tiện để cho quý vị thấy như vậy, để quý vị khuyến khích cho quý vị tu thôi. Thế còn nếu mà quý vị đã thấy là có Phật tánh rồi, thì lúc đó quý vị ngộ được cái Phật tánh rồi, nhập vào Phật tánh rồi, thì khỏi cần nói chuyện tu gì nữa. Bởi vì đương nhiên quý vị không tu không được nữa. Đức Phật bảo ông Xá Lợi Phất, chư Phật như là chỉ giáo hóa các Bồ Tát, những điều làm ra thường vì một việc là đem chi kiến của Phật cho chúng sinh được bỏ bỏ. Cái này rõ rệt khẳng định lại lập lần thứ hai phải không? Tức là kinh này là dành cho các Bồ Tát thôi. Chứ những người mà tu thanh văn, tức là những người mà tu theo thứ bậc chứng quả lên, người ta cũng sẽ không hiểu được. Ngay như quý vị, bây giờ quý vị muốn niệm Phật, nói bây giờ tôi chỉ muốn niệm Phật, khi nào tôi chết tôi vãng sanh Cực Lạc về cõi Phật A Di Đà thôi, thì cái này quý vị không hiểu được. Vì cái này nói là quý vị sẽ thành Phật, chứ không phải nói là quý vị qua A Di Đà quý vị làm gì nữa, không có chuyện đó. Thành ra quý vị thấy nó khó ở cái điểm đó, là cái tông Pháp Hoa của người ta, những cái người mà ta chỉ những tông Pháp Hoa rồi, người ta không phỉ báng những cái tông khác, nhưng mà người ta coi những tông khác chỉ là cái giai đoạn thôi. Còn trong khi những cái tông phái khác ấy, thì hầu hết là người ta coi cái giai đoạn của họ là cái cứu cánh, tức là tới đó là hết rồi, không còn gì khác ấy. Tôi ngồi thiền là tôi cứ ngồi hoài, ngồi tới chừng nào mà tôi xuất hồn ra tôi làm gì nữa thì thôi, không biết nữa, cứ đè nó xuống hoài. Mà tôi niệm Phật là tôi ngồi đầu tiên tôi niệm một ngày 100 câu, rồi tới 10.000 câu, tới 100.000 câu một ngày, cố về tối đêm sáng ngày cứ niệm hoài như vậy, thì khi nào tôi chết tôi sẽ về cõi Cực Lạc của Đức Phật. Thì cái đó là quyền của người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà trong này tức là cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì lý do đó mà những người khác, kể cả các tỳ khưu ni cũng bỏ đi, không nghe nữa. Ông Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai chỉ dùng một Phật thừa, mà vì chúng sinh nói pháp không có thừa nào, dù hai hay ba thừa khác. Hai ba thừa trước mình học rồi phải không? Hai thừa tức là nhị thừa, tức là thanh văn. Ba thừa tức là duyên giác, tức là cái xe này, cái xe này dùng để cho cái hạng này, xe này dùng để cho hạng kia. Ông Xá Lợi Phất, pháp của chư Phật ở khắp mười phương cũng đều như thế. Ông Xá Lợi Phất, chư Phật đời quá khứ dùng vô lượng vô số phương tiện, hết thảy nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh chẳng nói các pháp, pháp đó đều là một Phật thừa, cho nên những chúng sinh theo Phật nghe pháp rốt ráo đều chứng được nhất thiết thực trí. Quý vị nói, ủa tại sao ngày xưa nói trời ơi, bây giờ ông Phật mấy ngàn ông Phật này, mấy tỷ ông Phật này, Phật này Phật nọ, rồi 10.000 ông Phật, sao bây giờ tôi thấy có một từ hồi có ông Phật Thích Ca tới bây giờ mà đâu có thấy ông Phật nào nữa đâu. Quý vị có nghe tôi nói vậy không? Tôi nghe thiếu gì? Tôi nói, đó, thấy không? Ông Phật của ông đó, bây giờ đợi tới ông Phật Di Lặc thôi, chứ không còn có ai mà thành Phật đến nữa. Mà tại vì người ta cứ nghĩ theo như vậy thôi. Ngày xưa đó các ông Phật khác đó, thì Đức Phật nói rõ đây này, chư Phật đời quá khứ không dùng phương tiện để mà nói, mà vì chúng sinh diễn nói pháp đó đều là một Phật thừa, cho nên những chúng sinh theo Phật cái pháp rốt ráo đều chứng được nhất thiết chủng trí. Tức là những Đức Phật quá khứ là ngài chỉ thẳng, các ông mà muốn tu các ông phải thấy cái Phật tính, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, các ông tu hành đạo Bồ Tát các ông sẽ thành Phật. Vì Đức Thích Ca đó là dùng những phương tiện khác, cũng giống như dùng ông Thích Ca La Việt thì phải nói như vậy. Rồi bây giờ chạy qua một số quý vị khác, bây giờ không muốn cái này, không muốn, thì Đức Phật lại bày ra thêm cái chuyện khác để cho quý vị thích, hợp với khẩu vị của quý vị thôi. Nhưng mà như vậy thì quý vị đâu có chứng, đâu có thành Phật được. không có đắc nhất thiết chủng trí được. Ông Xá Lợi Phất, chư Phật, Phật đời vị lai ra đời cũng sẽ dùng vô lượng vô số phương tiện, hết thảy nhân duyên, lời lẽ, thí dụ mà vì chúng sinh diễn nói các pháp, pháp đó đều là một Phật thừa, cho nên những chúng sinh theo Phật nghe pháp rốt ráo đều chứng được nhất thiết chủng trí. Tức là tất cả những chư Phật đời quá khứ, tức là trước Phật Thích Ca này, dùng những thí dụ nhân duyên nói chuyện phương tiện. Tức là chư Phật đời quá khứ, bây giờ mình nói tóm lại nhé, chư Phật đời quá khứ dùng những phương tiện chỉ dạy cho người ta thẳng qua thành Phật. Bây giờ tới thì Ngài Thích Ca thì Ngài dùng phương tiện để cho một số người từ đó dẫn dắt họ vào để họ sẽ có thể thành Phật được. Không phải mọi người đều thành Phật, nhưng mà bây giờ mới dùng cái phương tiện này, dùng phương tiện rồi, bây giờ rốt cục lại tới được giai đoạn cuối cùng, Đức Phật mới dùng cái rốt giáo để cho mọi người thành Phật. Nhưng mà các chư Phật đời vị lai đó sẽ chỉ dùng những phương tiện thôi. Và chư Phật cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, hết thảy nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh diễn nói các pháp, pháp đó đều là một Phật thừa. Chư Phật các đời vị lai, tức là các Phật tới này á, dùng hết tất cả những nhân duyên lời lẽ thí dụ, tức là dùng những phương tiện, sẽ có những kinh này, sẽ có những kinh khác, sẽ có những cái đạo giáo khác, người này nói là đấng này đấng nọ, nhưng mà thật ra họ là Bồ Tát hóa hiện cả. Quý vị để ý điểm đó để cho quý vị quan trọng trong này nè. Cái Phật đoạn này nhiều người chúng ta đọc kinh này, bỏ sót cái đoạn này. Tôi lặp lại nè, Đức Phật nói về ông Xá Lợi Phất, các ông Phật đời quá khứ đó dùng những pháp môn phương tiện, và tất cả những chúng sinh nghe được các Phật đó đều thành bậc nhất thiết chủng trí. Có biết bao nhiêu Phật từ đời quá khứ rồi, bây giờ tới Ngài Thích Ca thì Ngài Thích Ca dùng phương tiện để nói pháp trước, rốt ráo lại thì bây giờ Ngài mới nói cái Phật thừa ra ở cái sau cùng. Rồi sau Ngài Thích Ca và tất cả các Phật đời vị lai, chư Phật Thế Tôn đời vị lai ở trong mười phương, các Ngài đều làm lợi ích cho toàn vũ trụ chúng sinh bằng nói pháp phương tiện vô lượng vô ức. Tức là các Ngài cũng dùng những phương tiện để độ thoát chúng sinh, nhưng mà tất cả những cái pháp phương tiện đó đều dẫn dắt đến cứu cánh. Quý vị để ý, thôi bây giờ mình nói lấy một cái ví dụ điển hình nhất bây giờ. Hầu hết quý vị đây thích niệm Phật phải không? Quý vị thích niệm Phật chứ đâu nói ai nói, mà cái đó dễ nữa, đúng không? Bây giờ ai nói, bây giờ quý vị tu phép pháp môn gì, bây giờ không lẽ mình nói mình không tu gì, kỳ, dạ con niệm Phật, hiểu không? Ai nói gì được, bởi niệm Phật sao vậy? Nam mô A Di Đà Phật, đúng rồi, đâu ai cãi được nữa. Thành ra bây giờ mình nói, mình tu phép pháp môn niệm Phật, thì pháp môn niệm Phật nó cũng có nhiều cái trình độ nữa. Tức là có cái pháp môn mà bây giờ mình chỉ trì danh niệm Phật, mình niệm Phật được không? Nhưng mà cái quán tưởng niệm Phật đó là dạy trong đó. Giống như ở đây có mấy ông gì mà có cúng dường thầy Như Điền đó, để in ba kinh trình độ này. Thì quý vị thấy ba kinh trình độ chứ đâu phải chỉ có một kinh A Di Đà đâu. Thì trong kinh quán vô lượng thọ đó là quán 16 phép quán, gọi là thập lục quán. Tức là cái người mà người ta tu theo pháp môn niệm Phật đó, người ta đâu có niệm Phật gì đâu, người ta cứ ngồi đó người ta quán gì, quán mặt trời, quán cây, quán nước, mà người ta được Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thành ra đâu phải là Đức Phật dùng cái pháp môn niệm Phật để mà cho nói quý vị là chỉ có ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không được làm gì khác. Đức Phật không bao giờ nói vậy. Tức là dùng cái phương tiện để mà giúp cho tất cả quý vị được thành Phật hết. Còn nếu mà mình ngoan cố, mình không nghe lời Đức Phật thì giống như những đứa tăng thượng mạng này, nếu mấy nghìn người người ta bỏ đi, Đức Phật nói không nghe, vậy thôi. Thành ra quý vị thấy ba giai đoạn, thì tức là quá khứ, tất cả các ngài nói trực tiếp luôn. Ngài Thích Ca đó thì dùng phương tiện trước, rồi Phật thừa là cuối cùng. Các Đức Phật đời vị lai, tức là đời sau này đó, dùng tất cả vô số phương tiện hết. Nhưng mà tất cả những phương tiện đó đều đưa đến cái Phật thừa hết. Thành ra cái đạo Bồ Tát nó là vậy. Mà quý vị mà tu Bồ Tát thì quý vị thấy nó khỏe dữ lắm. Mình đi vào một cái nhà thờ ấy, mình thoải mái. Mình không thấy nó là cái đạo khác. Mình chỉ thấy cái này cũng là Bồ Tát. Các quý vị xung quanh cũng đều là Bồ Tát mình hết. Khỏe hay không? Đâu có thắc mắc chuyện đó. Còn nếu mà mình chấp trước á, mình vào ấy, mình khổ vô cùng vô tận. Ông Xá Lợi Phất, các Đức Phật ấy chỉ giáo hóa cho các Bồ Tát. Kinh khủng ha. Chỉ giáo hóa cho các Bồ Tát thôi. Ở trong cái bản chữ Tàu nó là đàn giáo hóa. Đàn giáo hóa tức là chỉ riêng thôi. Tức là chỉ dạy cho Bồ Tát thôi. Không có dạy thanh văn, dạy gì hết. Không dạy. Chỉ dạy cho các Bồ Tát. Lý do tại sao là bởi vì tất cả đều là Bồ Tát hết. Mỗi kinh mà quý vị thấy kinh xong cuối cùng á, khi Phật nói kinh này rồi nó có 10.000 người gì đó phát Bồ Đề Tâm gì, phát tâm Bồ Đề vô thượng, phát tâm Bồ Đề là thành Bồ Tát gì đâu. Quý vị ở đây phát Bồ Đề Tâm một cái là thành Bồ Tát liền. Bồ Tát sơ phát tâm thôi, nhưng mà cũng là Bồ Tát. Chứ đâu có ai nói không phải Bồ Tát. Thành ra quý vị hễ mà quý vị phát cái tâm Bồ Đề là thành Bồ Tát. Mà phát tâm Bồ Đề dễ ỏ gì đâu. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, chỉ có hai điều thôi. Thứ nhất là quý vị cầu Phật đạo, tức là quý vị phải tu, phải học, phải làm phước. Làm phước quý vị dễ rồi. Thật ra nhiều người cũng khó làm phước lắm ạ. Nhưng mà đừng có làm phước ngu. Phước ngu thì giúp cho nó tu phước này, tu huệ này thì mình dễ thôi. Tức là cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, tức là giúp đỡ cho tất cả mọi chúng sinh. Không phải là giúp đỡ chứ không phải là đi quyến dụ người ta, quý vị không? Quyến dụ người ta tức là mấy cái tôn giáo khác nó kêu bằng proselytizing, tức là nó đi nó nói mày mà vào được cái đạo của tao á thì mày sẽ được cái này, mày sẽ được cái kia, còn mày không kia là bị ném vào xuống hầm lửa sẽ làm cái gì hết. Không phải cái chuyện đó. Cái người Bồ Tát hạ hóa chúng sinh là giúp đỡ cho người ta, cho người ta an vui thôi. Có thể là cái đời này người ta sẽ không thành Phật tử, sẽ không theo đạo Phật, sẽ không gì hết, nhưng mà người ta an vui được. Người ta đâu có sống một đời một kiếp, quý vị cũng sống một đời một kiếp, thành ra người ta sẽ an vui. Mà khi mà quý vị tu cái Bồ Tát đạo rồi, quý vị hoan hỷ dữ lắm, dễ lắm. Con cái quý vị chẳng hạn, ví dụ quý vị lớn tuổi, bây giờ con tôi mới nhúng nước, mà nó lấy vợ đạo khác, mà lấy chồng đạo khác, hoan hỷ vô cùng, chả con thua gì hết, phải không? Nó chỉ là cái giai đoạn đó thôi. Nếu mình thấy cái đó nó được tu cánh thì mình khổ vô cùng vô tận. Vậy tao từ mày ở kia rồi ông bà mày kia rồi vô đám cưới tao mặt mày chầm hầm hết trơn, không được. Thế ở đây như vậy, chỉ giáo hóa cho các Bồ Tát, bởi vì cái kinh này á, nếu mà quý vị học được mà quý vị nhập được, nếu mà quý vị tâm đắc nó được thì quý vị thấy nó vui sướng vô cùng. Là vì ngài muốn đem chi kiến của Phật chỉ cho chúng sanh, vì muốn đem chi kiến của Phật bảo chúng sinh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sinh chứng nhập vào chi kiến của Phật vậy, tức là khai thị ngộ nhập nữa. Cái chi kiến Phật á, ở đây á, mình nói chi kiến Phật tức là cái Phật tánh, cái chân tâm. Nhiều người ở đây người ta không biết cái chi kiến Phật á, thì người ta chỉ nghĩ vậy. Chi kiến tức là cái sự hiểu biết của Phật, không phải. Chi kiến Phật, tiếng đầu nó gọi là Phật chi kiến, tức là cái tâm Phật, cái tánh Phật, cái Phật tâm, Phật tánh của mình. Ông Xá Lợi Phất, nay tôi cũng là như thế, biết rõ nơi thâm tâm của chúng sanh, tức là tâm sâu của chúng sanh, có những điều ham muốn chấp trưởng nên tùy theo bản tính của họ mà dùng hết thảy phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì đó nói pháp. Ông Xá Lợi Phất như thế là vì muốn cho họ đều chứng được một Phật thừa nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí mình học rồi ha, nhất thiết chủng trí tức là cái trí của Phật. Ông Xá Lợi Phất, trong các cõi nước ở khắp mười phương còn không có hai thừa, muốn lại có ba thừa ư? Tức là bây giờ Đức Phật nói rốt ráo là chỉ có một Phật thừa thôi, chứ không có thanh văn thừa mà cũng không có duyên giác thừa nữa. Ông Xá Lợi Phất, chư Phật xuất hiện ra đời có năm ác trược ấy, nghĩa là kiết trược, phiền não trược, chúng sinh trược, kiến trược và mệnh trược. Như vậy ông Xá Lợi Phất lúc kiết trược loạn, cái này thì quý vị tụng kinh Di Đà quý vị nhớ rồi phải không? Ngũ trược ác thế đó. Kiếp trược đó tức là cái kiếp ba, bây giờ mình nói kiếp á tức là một cái thời kỳ, ví dụ như mình nói tiểu kiếp, đại kiếp gì phải không, trung kiếp gì đó. Cái kiếp sở dĩ mình nói như vậy là tại vì mình muốn có cái thời gian. Bây giờ có ông này, ông A, ông B, ông C. Thì bây giờ nếu mà có ba ông A, ông B, ông C á, thì tôi phải gọi ông này là ông A, ông này là ông B, ông này là ông C, thì tôi mới phân biệt được. Chứ nếu mà bây giờ tôi nói, tôi không biết, bây giờ tôi không có tên, không có gì hết. Bây giờ tôi nói ông nào, bây giờ tôi không thể xác định được, mà cũng không thể nói được. Bây giờ tôi nói chuyện cho người ta, tôi nói ở cái ông mà ông ấy đầu nó ít tóc như vậy nè, cái ông thì ông đeo kiếm nè, mà ông lại đang súng nè, gì. Ví dụ mình nói vậy thì làm sao người ta hiểu được nó, có thể người ta đoán nó được nhưng mà ta không chắc. Thành ra cái kiếp cũng vậy nữa, cái kiếp của nó bây giờ mình nói cái này là hiền kiếp này, cái này là trang nghiêm kiếp này, cái này là tinh tú kiếp này chẳng hạn, thì mình ấn định được cái thời điểm của nó là cái thời gian. Ví dụ bây giờ mình nói năm 2008 thì mình biết là bây giờ này. Bây giờ mình nói năm 1995 vậy hả? Thì tức là cách đây chừng mười mấy năm rồi. Tức là cái thời điểm đó mình ấn định ra được. Cái kiếp nó cũng vậy nữa. Sở dĩ mình nói cái kiếp là bởi vì mình muốn có cái thời điểm, tức là muốn có thời gian. Nếu mà không có thời gian thì không có kiếp nữa. Quý vị thấy được đó. Sở dĩ mình nói lằng vòng như vậy rằng quý vị hiểu chữ này tại sao nói kiếp trược. Trược tức là dơ giấy bẩn thỉu. Phiền não trược, chúng sinh trược, kiến trược, mệnh trược thì mình hiểu được, nhưng mà kiếp mắc mớ thì nó trược. Kiếp chứ tức là chỉ một cái thời gian như vậy mình sống thôi. Mình sống thì mắc mớ gì, nếu mà nói sống hẳn thì là mạng trược chứ. Còn nguyên một cái kiếp như vậy là nó dơ giấy hết. Nó dơ giấy là tại vì thứ nhất là mình chấp trược vào đó. Quý vị hiểu điều này. Vì bổn lai thời gian nó không có tồn tại. Tức là nếu mà quý vị nghĩ theo cái tư tưởng của Bồ Tát, của Phật đó, tức là mình vô thủy vô chung, tức là không có đầu tận cùng và cũng không có cái cuối cùng. Bây giờ nó chỉ là một cái giai đoạn thì nó sẽ tiến tới bước nữa, giống như ngày xưa mà mình học cái đời chừng hơn năm rồi phải không, năm rưỡi rồi. Quý vị nhớ hồi đó mình lấy cái ví dụ không? Giống như bây giờ mình đây là mình chỉ đi xe buýt thôi, mỗi ngày mình mỗi đi xe buýt đi mấy chuyến vậy. Bây giờ mình lên xe buýt xong tới cái trạm thì mình đi xuống, thế thôi. Cuộc đời mình nó cũng như vậy. Bây giờ mình lên xe buýt rồi, bây giờ mình sắp xuống rồi nè, sắp xuống thì không, mở cửa mình xuống, mình xuống rồi mình lên xe buýt khác, gặp người này gặp người khác nữa thôi. Nếu mà mình chỉ thấy như vậy thì mình có cái tâm Bồ Tát. Còn nếu mà mình thấy cái trạm xe buýt đó xuống là cái tận cùng rồi thì mình thấy nó thành kiếp trược, tức là nguyên một cái đời sống như vậy khổ sở vô cùng vô tận, dơ giấy bẩn thỉu, không có gì bằng. Và lý do đó mà quý vị thấy tại sao những cái người ngày xưa đó, người ta ưa những cái phép cái bằng cải lão hoàn đồng, phép cái bằng là trường sanh bất tử đó. Quý vị thấy họ luyện những cái linh đan, họ luyện những cái thuốc rồi bắt người này người kia, bắt cái này cái nọ, luyện thành cái phép này phép nọ để mà họ sống hoài, mà có đâu có ai sống hoài được. Thì ra họ ý họ muốn như là như vậy, họ muốn kéo ngưng cái thời gian là. Thầy cho quý vị hiểu tại sao cái này chữ kiếp, kiếp nó có gì mà gọi là trược, trược tức là dơ giấy bẩn thỉu. Dơ giấy bẩn thỉu là tại vì như vậy, là tại vì có thời gian. Nếu mà bây giờ mình không thấy có thời gian, ví dụ như bây giờ quý vị tu hành Bồ Tát, quý vị thấy tất cả những cái này nó chỉ là thoáng qua thôi, nó là một cái nó tới, nó happening, nó tới vậy thôi. Mình không muốn cũng được, nó tới xong rồi nó đi, nó đâu có nằm hoài mình được. Bây giờ quý vị kéo nó lại hoài nó cũng được, rồi nó sẽ đi vậy thôi xong. Thì mình hoan hỉ vô cùng, tức là mình thấy bình thản, chứ mình cũng không có chấp trược vào đó. Không chấp trược vào thì nó không trược. Thì kiếp trược nó, tất cả những cái này, đời có năm ác trược như vậy, chúng sinh phiền não trược thì quý vị thấy, quý vị hiểu rồi. Phiền não trược với kiến trược á, phiền não trược, kiến trược, chúng sinh trược. Chúng sinh trược thì dễ, chúng sinh trược thì tức là tất cả những nhân duyên thiện ác hỗn tạp. Chúng sinh đây thì quý vị biết rồi, chúng sinh chúng tức là những cái người chúng sinh, tức là sống, những cái người sống chung với mình, không phải những người không, những chó mèo nữa. Ví dụ bây giờ mình người sống chung, tự dưng bây giờ con của quý vị hay là bây giờ ông bà vợ hay ông chồng bây giờ tự dưng đem chó về nuôi, quý vị thích chó thì thôi, nó cũng là hoan hỉ đi. Không thích chó một cái thì thôi, ôi cái này vô cùng vô tận đủ thứ. Thì chúng sinh trược là vậy, mà không không những phải là đem về không, nhưng mà những người mà ở với quý vị chẳng hạn một thời gian rồi, quý vị cũng thấy nó lòi những cái chuyện ra mình không hợp, không thích. Mình còn không thích, mình cũng hồ không thích người ta rồi. Phiền não trược ấy, phiền não quý vị nhớ rồi, tức là nó ở cái độn xử ra. Trước mình nói rồi, đại phiền não thì nó tham sân si mạn nghi. Tham sân si là cái chánh, cái mạn cái nghi nữa, tức là năm cái độn xử đó. Những cái này mình khó bỏ, nó độn tức là nó chậm lột, nhưng mà nó khó bỏ. Thì ra rồi phiền não trược, tại tất cả khi nào mình sống ở trong cái vũ trụ, cái thế giới này là có phiền não. Kiến trược, kiến là thấy, mà cái này nó là cái lợi xử. Đời sự thì nó là ác kiến. Quý vị nhớ hôm trước mình học phải không? Mình học một cái là lục đại phiền não đó. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Cái ác kiến thì nó chia làm năm: thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Năm cái. Thì tất cả những cái kiến đó, tức là những cái sự thấy sai lầm nhau như vậy đó, nó gọi là kiến trược. Kiến trược bởi vì nó làm cho mình dơ giấy, bẩn thỉu nhá. Và mệnh trược tức là cái mạng sống của mình, nó giống như cái kiếp trược ở trên, nhưng mà nó chỉ là một cái khúc ngắn trong đó thôi. Kiếp trược là bởi vì mình sẽ sống, mình sẽ tái sanh, mình sẽ sống lại hoài. Còn cái mạng trược là cái mạng lúc bây giờ mình thôi, từ lúc sanh cho tới lúc chết thôi. Thì cái từ lúc sanh cho tới lúc chết đó, trừ phi ví dụ như quý vị thấy giống như mấy ông La Hán trước mình nói thôi, ông không bệnh, nhưng mà không bệnh thì cũng phải khổ sở vậy, cũng dơ giấy là phải, chừng 10 ngày, 20 ngày không tắm cũng dơ, ví dụ vậy. Tất cả như vậy, năm cái trược ấy, chưa Phật xuất hiện ra đời có năm ác trược ấy, tức là ở cái cõi Ta Bà này thì mình phải chịu cái năm ác trược này. Như vậy ông Xá Lợi Phất lúc kiếp trược loạn, kiếp trược hồi nãy mình mới nói là kiếp trược tức là nguyên tất cả, nói chung hết như vậy, chứ không phải là chỉ có một thời gian nào. Nhưng mà vì cái đầu óc của mình muốn lập vào nó, mình muốn kéo cái thời gian của nó cho nó tồn tại, thì mình giả lập ra cái kiếp, chứ thật ra cái kiếp của nó là vĩnh viễn, muôn luôn như vậy không. Thầy giờ mới nói ví dụ một kiếp là bao nhiêu năm vậy, nói được cho mình hiểu. Nếu mà mình không hiểu được cái lý do đó là nó vĩnh viễn thì mình học Phật nó cũng có vĩnh viễn, tức là nó vĩnh viễn mà nó lâu quá thì cho mình thấy nó không có thay đổi. Lúc kiếp tiểu loạn thì chúng sinh nhơ nhớp bòn sẻn, tham lam ghen ghét nặng nề, trọn vẹn không có căn lành. Vì vậy chư Phật dùng sức phương tiện nơi một Phật thừa, mà phương tiện nói ra ba sự vậy thì cái này dễ hiểu. Tức là bây giờ thay vì bây giờ mình nói bây giờ quý vị thành Phật thì bây giờ Đức Phật phải nói không, bây giờ quý vị thành Thanh Văn trước rồi thành Bồ Tát rồi mới thành Phật. Dễ hiểu như gì phải không? Cũng giống như bây giờ quý vị nói thôi bây giờ tôi đi học làm cái gì, đi làm ông kỹ sư gì đi, kỹ sư gì, cái con quý vị nó mới vô đại học, nó trời ơi bao nhiêu năm khổ quá không được cái gì hết, không chịu, thôi bây giờ vô lấy cái bằng trước, lấy cái bằng associate gì đó, lấy cái bằng đó trước thì xong rồi cái nó tống cho cái bằng, xong rồi mới bắt được thi thêm, học lên thêm. thì cứ mỗi lần là một bằng bằng nhiều cái bằng lên xong rồi bây giờ tới cái ông kỹ sư xong rồi nếu muốn học thêm lên nữa lại còn PhD nữa, rồi học cái này cái kia lên, thầy nó cứ lên thêm dần, tức là chỉ là cái giai đoạn chứ không phải là cái cứu cánh đó. Thì nếu bây giờ mà vô mà lấy cái associate of cái gì đó mà nó cứu cánh thì nó hỏng ra đời cũng khó làm việc. Thành ra Đức Phật vì cái phương tiện đó mà nói, giống như bây giờ nè, thôi bây giờ cái này là chuyên viên technician gì đó, nhưng mà technician tức là cũng như là thằng đứa không có bằng thôi, nó chỉ biết thêm chút xíu thôi đó, rồi từ từ chấp lên. Thành ra cũng giống như bây giờ quý vị vô chùa, rồi quý vị vô đầu tiên là bây giờ mình biết gì mình xin quy đi á, xin quy rồi xin thọ giới, thọ giới thọ năm giới, thọ tám giới, thọ mười giới, thọ bao nhiêu giới thì biết, từ từ mình đi lên, dùng sức phương tiện nơi một thừa mà phương tiện nói ra ba thừa vậy. Chứ còn nếu mà ví dụ như Đức Phật mà nói liền bây giờ mấy người tu xong thành Phật hết rồi, đừng lo chứ, thì nhiều khi nó sợ nó không muốn. Ví dụ như hầu hết mình vào đây mình vô cái mình leo lên kiếm Phật Bà Quan Âm cái là cũng cái Nam Mô A Di Đà Phật, Phật Bà cho con được tuần này con ấy khách quá kiếm cho con được nhiều khách, đông khách, vân vân. Cái bây giờ tiền bạc không đủ cái đồ ha, bây giờ nó ốp nhà ốp gì đó, trời ơi bây giờ khổ quá, bị nhà ông xã về bây giờ cằn nhằn hoài, con cái nó cần tiền, Nam Mô A Di Đà Phật cho con được cái này, đúng không quý vị? Hầu hết mình cầu như vậy thôi, chứ mình còn bây giờ nói ông thầy ông Phật nhiều khi kiểu nói chuyện xa vời không thèm, phải không? Không thèm tu đâu, bỏ. Còn vô mình nói được như quý vị, thầy ông đi làm bây giờ bắt con trai giới đi, vô tập tu ngày, ôi tu chi, tu rồi bây giờ nhà bây giờ nó bấm chuông một cái nó kêu có khách một cái vô bỏ tu chạy về nhà liền, trời mấy chú bà cũng hốt. Bây giờ mình kẹt tiền mà, vì như vậy á mà Đức Phật phải chế ra những pháp đó, tức là thôi bữa nay vô này, đây có bà này, giờ mình kẹt tiền phải không, cúng bà đi, gọi lệnh bà đi, bà cho, thì mình tin như vậy, nó là cái phương tiện. Chứ quý vị đừng có nghĩ nó cứu cánh xong rồi về bây giờ bỏ tiền ra mà in kinh gì đó, bạch y thần chú gì nó cùng lung để mà cúng được Phật Bà không. Tôi sẽ phát động tôi cất cái tượng Phật Bà 180 thước cao nhất thế giới này. Bây giờ nhưng mà Phật Bà làm ơn cho con bây giờ trúng số, chưa trúng con đâu có tiền con cúng. Thành ra cái đó là cái phương tiện Đức Phật nói nè, ông Xá Lợi Phất nếu để từng ta tự cho mình là A La Hán là Bích Chi Phật, không chịu nghe không chịu hiểu những việc chư Phật Như Lai giáo hóa cho các Bồ Tát, thì người đó không phải là đệ tử Phật, không phải là A La Hán, không phải Bích Chi Phật. Tức là mình phải giữ cái hạnh xem cung của mình, mình biết là trong cái tu thế giới này có muốn cả triệu cả ức Đức Phật nữa, chứ đừng nói tới mà La Hán Bích Chi. Giống như bây giờ quý vị nói bây giờ mình là bác sĩ thì cả trăm cả ngàn người bác sĩ nhé. Bên Mỹ là nó có gần 1 triệu bác sĩ, người thường thường 1 triệu bác sĩ hành nghề á, còn những bác sĩ không hành nghề nữa thì hơn số đó nữa. Thì mình đâu có là cái gì mà mình nói mình phải chó mình, phải không? Những cái đó không phải. Thì cho quý vị cũng như vậy, quý vị tu, quý vị biết vô rồi, quý vị làm cái gì nữa, quý vị phải giữ cái hạnh khiêm cung, bởi vì biết là tất cả chúng sinh nó đều vậy. Mà mình nên nhớ lại trong này Đức Phật nói là muôn đời muôn kiếp, nhiều đời nhiều kiếp mình trở lại. Cái người mà nó ngồi bên cạnh mình đây, mình thấy nó đần độn, mình thấy nó u mê, thấy nó gì, không chừng kiếp trước nó là đại hòa thượng. Nó bây giờ nó không phải, nhưng mà bây giờ nó ngồi như vậy. Thế cho mình đừng có ngồi mình ý mình nói cái chuyện tập bệnh bạ nữa, hoặc là mình cống cao ngã mạn là cái hồng. Mà ở đây quý vị thấy 5.000 người đó người ta mất cái lợi lạc đi, không chịu hiểu những việc chư Phật Như Lai giáo hóa cho các Bồ Tát là như vậy. Lại nữa ông Xá Lợi Phất, các vị tỳ khưu tỳ khi ni ấy tự cho mình đã được quả La Hán, thân sau cùng là rốt ráo niết bàn, lại chẳng đem lòng cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, nên biết bọn đó đều là kẻ tăng thượng mạng. Cái này Đức Phật nói nặng mà đúng, quý vị thấy không? Bởi vì sao, nếu mà quý vị, nếu mà những cái người này mà người ta đã là tỳ kheo thì không đi, mà người ta còn nghĩ được như vậy thì người ta nghĩ sai lầm, đâu có đời nào đời sau cùng. Tức là bây giờ cái đời này của quý vị, bây giờ mình chết thì đúng là cái đời sau cùng của mình chết cái ngày sau cùng đó. Thành ra nhiều người ta nói tôi tất chết là thế giới tận thế rồi, thì đúng với mình, tại mình chết rồi, mình lấy cái ngã của mình làm trung tâm điểm của vũ trụ, thành ra mình thấy như vậy. Chứ thật ra là mình sẽ còn trở lại, mình sẽ còn tái sanh trở lại nữa, và người khác cũng như vậy nữa. Tất cả chúng sinh trong thế giới này nó đều di chuyển hết. Tức là cái trái đất này sở dĩ mà nó tới được là tại vì nó hạt, thì chúng sinh di chuyển ở đây. Khi mà trái đất này hoại 5 tỷ 600 triệu năm nữa thì mình sẽ đi chỗ khác, vì lúc đó là nguyên cái thái dương hệ nó biến tiêu mất trơn. Tất cả những chúng sinh ở đây đều di chuyển ra những cõi khác, có thể là mình gặp nhau, có thể là mình không gặp nhau. Tức là tất cả những chúng sinh này như vậy phải tu trở lại ngoài, chẳng đem lòng cầu đạo vô thượng chính là trí giác, nên biết bọn đó vô thượng chính là trí giác, cho là Đức Phật. Vì sao nếu có tỳ kheo nào thực được quả La Hán mà lại không tin pháp này thì quyết không có lý nào để như thế cả. Tức là nếu mà ông thầy ông tu đàng hoàng, ông ấy tu, ông đắc La Hán hoặc là ông biết gì đó mà ông không tin là mình sẽ trở lại như vậy, không tin là chúng sinh đều có Phật tính như vậy thì là không không có chuyện đó. Chỉ trừ sau khi Phật diệt độ và đời hiện tiền không có Phật. Tại vì sao? Vì sau khi Phật diệt độ, những kinh như thế người thụ trì đọc tụng hiểu được nghĩa lý ấy rất khó có. Nếu gặp Đức Phật khác đối với kinh này thì mới quyết đoán hiểu rõ được. Tức là Đức Phật chỉ chừa làm trơn lúc mà Đức Phật mà nhập diệt rồi nhé. Tức là bây giờ mình gọi là đời mặt pháp nhỉ. Thì những kinh điển như vậy nhiều người không hiểu được mà người ta nói. Thành ra cái chuyện đó là quý vị thấy tường nhé, không có gì hết. Tức là bây giờ mình nói đời mặt pháp vì không có những người khác giảng cho mình thì mình không hiểu được. Thế giờ cái này mới giải thích cho quý vị tại sao quý vị nghe nhiều ông thầy nói ôi thôi bây giờ mặt pháp rồi không, đừng có tu cái gì khác ấy, tu niệm Phật thôi. Có nghe nói chưa? Có nghe nói thì cứ đâu cũng không phải sai, bởi vì cái pháp môn niệm Phật nó dễ hơn là những pháp môn khác. Tức là ví dụ bây giờ quý vị muốn hiểu bây giờ Hoa Nghiêm nó sao, đi kiếm người mà giảng cho quý vị hiểu cái đó khó lắm. Mà mình kiếm không ra hoặc là giảng không được thì cái chuyện đó mình sẽ mất lợi lạc nhiều. Nếu gặp Đức Phật khác đối với kinh này thì mới quyết đoán được. Ông Xá Lợi Phất, các ông nên dốc lòng tin hiểu thụ trì lời Phật dạy, vì lời chư Phật Như Lai nói ra không có hư vọng, cũng không có thừa nào khác, duy nhất chỉ có Phật thừa mà thôi. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên nói kể rằng, bây giờ mình ngưng ở đây nhé.
Thôi mình chắc là hồi vừa. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.